tư của kinh Bách Dũ. Cái câu chuyện này kể rằng có một đoàn thương khách muốn đi bằng đường biển, xong nhưng mà vì rằng họ không có biết đường, biết lối hàng hải, cho nên mới cùng nhau thương nghị đi tìm kiếm một người hướng đạo. Rồi sau khi tìm kiếm được cái người hướng đạo để mà dẫn đường đưa lối này rồi á, thì mọi người tức tốc lên đường. Và khi đi ngang qua một cánh đồng, ở nơi đó có một cái miếu hoang thờ thần, thì ở nơi cái miếu này, cái tục lệ của nó là phải tế thần rồi thì mới được đi qua. Vì như vậy mà đoàn thương gia này mới bàn thảo với nhau và nói rằng chúng ta đây là đồng bạn, đều là anh em bạn cùng nhau đi buôn bán xưa nay, mấy lâu nay thuộc loại thân thích. Cho nên bây giờ biết giết ai để tế thần đây? Thì chỉ còn có một mình cái anh hướng đạo mà mới nhập đoàn với mình đây. Anh này thì tương đối rằng là hoắc mà cũng chưa có một cái tình thân gì với mình cả. Cho nên anh là đối tượng để tế thần. Vì vậy thì mọi người này bèn giết cái người hướng đạo đi để tế cáo trời đất. Xong rồi thì đoàn người này lên đường. Nhưng vì không có hướng đạo nữa, cho nên bị mê mất đường xá, không biết rằng là tiến thối như thế nào, rồi lạc lõng trong một cái chốn mà mênh mông như vậy. Rồi chung cục thì cứ từng người một kiệt sức mà chết, cho đến chết sạch hết, không còn một người sống sót. Thì hết thảy thế nhân cũng đều như vậy. Thì khi mà họ mà muốn vào trong cái biển Phật Pháp để mà thu lượm được những cái pháp bảo chân quý, thì họ phải cần tới cái vấn đề rằng có một người mà hướng dẫn cho họ. Thì người hướng dẫn đó không ai khác hơn là cái vấn đề mà tu thiện pháp hành, là cái vấn đề tu thiện, tu tất cả mọi cái thiện pháp và hành những cái pháp đó để làm một cái nhân hành, hầu mong mới có thể đạt được cái chân bảo của Phật pháp và quả đức. Thế nhưng những người ngu này đi hủy hoại cái thiện hành đó. Cho nên vì như vậy, ở trong cái khoảng sinh tử mênh mông, họ không biết đâu là lối đi nào về, tiền lộ mang mang bất chi hảo vãng, cho nên trải qua tam đồ thọ khổ vô cùng mà vĩnh viễn không có ngày thoát ra, giống hệt như cái đám thương nhân này sau khi giết tướng đạo rồi thì cũng bị lạc lõng bơ vơ và chung cục rằng là đều chết thảm hết. Thì câu chuyện này với cái sự bình luận mà gọi là nhất thiết thế nhân thì cũng quả tình là nhất thiết thế nhân thật, chứ không phải không có chừa người nào. Nếu ví dụ mà chừa thì có lẽ không phải là thế nhân mà là thánh nhân. Còn kỳ dư ra là thế nhân là đều rằng là giết hướng đạo của mình, luôn luôn như vậy. Thì cũng như hành trí nói nãy, tức là mà mình thường thường xuyên mình giết những cái người hướng đạo của mình ấy, nhưng mà mình có hay, cũng có biết trong mỗi ngày mỗi giờ. Thì ở đây nói đến cái vấn đề rằng những người thương nhân này thì thường thường đi buôn bán, cho nên hay thờ cúng quỷ thần, hay tin vào những cái vấn đề rằng là phò hộ của quỷ thần linh thiêng. Vì vậy mà khi đi ngang qua những cái miếu như thế này á, thì cái niềm tin ở nơi họ có sẵn, cho nên khiến họ suy nghĩ đến cái vấn đề rằng là phải tế thần thôi, thì mình mới có thể hanh thông được cái sự mà đi tìm châu bảo của mình. Cho nên vì như vậy, vì trong cái tinh thần nói trên đó mà suy đi xét lại, mới sát hại cái người thương nhân, vì người thương nhân đó là không phải là anh em bạn, không phải là thân bằng quyến thuộc, không phải là đồng chí hướng, cho nên giết đi. Nhưng mà khi giết thì chỉ suy nghĩ trên cái vấn đề nói trên, là cân nhắc về vấn đề tăng ái mà giết, cân nhắc trên vấn đề tình cảm mà giết, mà lại không có cân nhắc ở trên cái vấn đề rằng là lợi hại thật sự, là cân nhắc ở trên vấn đề trí tuệ mà chỉ cân nhắc ở trên vấn đề tăng ái mà thôi. Thành ra dùng tăng ái để suy xét mới thành hồ đồ như vậy. Thế nếu dùng trí tuệ để tư duy thì nó là đâu có đến nỗi lâm vào cái tình trạng mà ham tê ngu si rất mực như vậy. Thành ra khi mà họ suy nghĩ rằng là phải giết một người ấy, để tế ấy, thì họ đặt cái căn bản là rằng là giết ai. Thì cái nền tảng để trả lời cái vấn đề gọi là giết ai đó, cái nền tảng đó đó được phát xuất từ tăng ái, mà không phải phát xuất từ trí tuệ. Nếu phát xuất từ trí tuệ thì họ sẽ hiểu rằng là thà là giết nhau chứ không thể nào giết cái người hướng đạo được. Giống như là cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật Mahotsa cũng vậy. Mà khi rằng là gọi rằng Thiên Đế Thích mà thử thách nhà vua mà hỏi rằng giả sử bây giờ vua đi trên một cái chiếc thuyền nó bị đắm, ở trên đó có hoàng hậu, có mẫu hậu, có Mahotsa cùng với bệ hạ, mà bây giờ bệ hạ chỉ có khả năng cứu được một người thôi, vậy thì bệ hạ cứu ai? Nhà vua không chần chờ gì hết, đáp rằng cứu Mahotsa. Vậy thì Thiên Đế Thích hỏi rằng như vậy nhà vua nhẫn tâm tới độ mà để mẹ mình chết, vợ mình chết mà đi cứu một cái người dưng như vậy sao? Thì nhà vua đáp rằng nếu mà đánh đổi mẹ mình, đánh đổi vợ mình hay đánh đổi chính thân mạng của mình đi nữa đó, để đổi lấy trí tuệ đó, thì rất nên đổi. Bởi lẽ rằng là trí tuệ đó mới có thể hướng dẫn mình, mới có thể cứu mình và nhất thiết chúng sinh và tất cả mọi người khác, chứ nhất là ra khỏi cái cảnh u mê, cái đầu óc hắc ám, sau đó là đến giải thoát sinh tử luân hồi. Cho nên trí tuệ cần phải hiện hữu và tồn tại ở trên thế gian này hơn bất cứ những thứ gì. Bởi vì trí tuệ không phải chỉ cần riêng cho một người mà cần cho hết thảy chúng sinh và nhân loại. Mẹ hay là vợ chỉ cần cho một người. Nếu mình nghĩ vì mình á, thì mình cứu mẹ mình hay là vợ mình. Nhưng nếu mình nghĩ vì cho thần dân, vì cho tất cả mọi người, thì mình nên đổi nhất thiết lấy trí tuệ. Thì như vậy thì mình cũng thấy một vấn đề. Và vấn đề quan trọng đó là vấn đề cân nhắc ở cái chỗ là giết. Là cái cân nhắc cái chữ giết đó thì mọi cái tư duy của mỗi người nó khác nhau, chứ không phải là ai cũng tư duy giống nhau. Nhưng mà nhất thiết thế nhân thì duy giống nhau, là bởi vì là thế nhân, cho nên chỉ tư duy trên căn bản của tăng ái mà thôi. Thành ra giống như vụ quay nói đấy, khi mà cái bổ túc cho nó đúng cái nghĩa đó, có nghĩa là nếu mà giết thì có lẽ giết những cái thân thích hơn là giết cái hướng đạo. Tại vì cái thân thích ở đây là nói chung là cái ngã và ngã sở, còn những cái hướng đạo đó đó là cái vấn đề của trí tuệ hướng dẫn. Thành ra chính vì cái lý lẽ như thế thì khi mà rằng là họ không có đặt cái nền tảng, là tất cả những cái tư duy của họ đặt nền tảng ở trên trí tuệ á, thì đương nhiên họ không có động nhiên minh bạch. Đó, khi mà họ mà đã đặt ở trên cái tăng ái á, thì họ không cách gì mà minh bạch được, họ không cách gì mà động nhiên được. Nhưng nếu mà họ bỏ tăng ái, chỉ suy tư nó trên cái vấn đề gọi rằng trí tuệ thật sự, trí tuệ nó là phi tăng ái, thì họ sẽ thấy được rằng là cần phải giữ người nào lại. Bởi vì giết người đó đồng nghĩa là giết tất cả. Nhưng họ cũng thấy như vậy, với trí tuệ thì mới thấy. Mà giết tất cả thì ác quá, ác hơn là giết một người. Nhưng mà họ lại suy nghĩ theo cái lối tăng ái là nếu giết đồng bọn đó thì ác quá, thành ra giết cái kẻ xa lạ thì là ít ác hơn. Đó là suy nghĩ theo tăng ái. Nhưng mà nếu suy nghĩ theo một cái trí tuệ, thì mình giết người đó đồng nghĩa là mình giết hết tất cả. Cũng giống như vậy này, mình bắt một người quá bụa nuôi con, nuôi bảy con thơ từ 7 tuổi trở lại, 7 6 5 4 3 2 1 1 7 như vậy. Mình nói mình giết một người trong gia đình đó để mình tế thần, nhưng mình bảo giết bé thơ thì tội quá, cho nên mình bắt người mẹ ra mình giết. Thế như vậy mình đồng nghĩa là mình giết hết cả một lũ trẻ, bởi vì sự sống của lũ trẻ đó là trông mong và dựa vào người mẹ. Giết người mẹ là cắt đứt cái mạng sống của lũ trẻ, cái đời sống của lũ trẻ, con đường sống của lũ trẻ bị chặt đứt. Ngay giờ nếu giết một đứa trẻ thì những đứa trẻ cái còn sống, bà mẹ còn sống, thì mấy lũ trẻ cái còn sống. Thì cũng như đây, đám này vì thiếu trí tuệ cho nên nghĩ giết cái người hướng đạo đi là hợp lý nhất, hợp cách nhất. Thành ra mình nghĩ một cách hết sức là phản trí tuệ, ngu si. Giống như cái vấn đề gọi rằng là để tỏ lòng nhân đạo, mình có giết trẻ thơ, giết bà mẹ nếu mà phải giết một người trong gia đình đó. Nhưng mà cái sự nhân đạo mà thiếu trí tuệ đó, nó là một cái sự ác vô cùng. Bởi vì khẳng định là cả một lũ trẻ con nó phải chết thảm mà thôi, chết đói mà thôi, không nơi nương tựa, chặt mất cái chỗ nương tựa thôi, thì chết chắc có gì, trước sau cũng chết thôi. Đó là một chuyện về cái vấn đề gọi là nhận định ở cái chỗ rằng là trên cái nền tảng tư tưởng của con người, cái suy nghĩ về cái vấn đề tình cảm đó, họ dựa vào tình cảm để suy nghĩ tình cảm, nó ra nông nỗi như vậy. Nếu họ dựa vào trí tuệ để suy nghĩ tình cảm thì nó rất là động nhiên minh bạch, thì nó rất là sáng suốt. Chính vì cái đi lẽ như vậy mà trong đời sống nhất thiết thế nhân này đó, trong mọi cái nhân đạo của họ hay là mọi cái nhân từ gì của họ đó, nó cũng đều không có rốt ráo, nó cũng đều đúng với lại cái thật của cái sự nhân đạo, bởi vì dựa trên tình cảm. Thành ra dựa trên tình cảm thì chỉ có khi nào thấy khổ thê lương đó, thì cứ vớt hết khổ thê lương rồi thì vứt bỏ, thì cũng không cần, không thèm đoái hoài gì tới. Thì tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là khi mà họ cứ dựa trên tình cảm để họ nhìn mọi sự đó, thì cái tâm nó thiên lệch vô cùng, và nó nhìn cái mọi sự việc gì nó cũng có rõ ràng và nó hiểu sai hết. Thì đó là một cái vấn đề. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề gọi rằng là tế thần, tế quỷ thần. Thì thế nhân thì đại đa số những con buôn thì hay tin vô những cái dị đoan, và họ cũng lại trên một cái vấn đề gọi là trên một cái tâm mà giản trạch để suy nghĩ về những cái vấn đề mà nên tế hay không nên tế. Thì họ chỉ có suy nghĩ một cái vấn đề gọi rằng là họ không có tin là ở cái chỗ rằng nhân quả phúc báo, họ không có suy nghĩ ở trên cái vấn đề của nhân quả là nhân nào quả nấy. Họ chỉ suy nghĩ theo một cái mờ mịt rằng là không cần gieo nhân mà vẫn được quả, mà nhân đó không có phù hợp với lại cái thật, mà nhân đó chỉ là miễn là rằng là một cái thủ đoạn để mà có thể gọi rằng là họ thấy trước mắt là thông, mà họ thấy trước mắt là lợi. Thì với cái những cái thủ đoạn mà làm thông làm lợi đó, họ sẽ đạt được một kết quả rằng là được như ý, và họ không có chịu nhìn đến một cái nhân thật mới đưa đến một cái quả thật được. Nhân đã giả thì đưa đến một cái quả hết sức là giả. Cho nên tất cả những cái nhân mà do nơi lươn lẹo, do nơi manh lưới, do nơi bịp bợm, do nơi không thật mà nhất thời đắc được cái quả, quả nó chung thuộc chung cục khi nắm được rồi thì mới vỡ ngửa, đó là quả báo chứ không phải quả như ý. Chuyện đời thường thấy như vậy ghê lắm, từ những người làm quan làm chức cho đến những người con buôn con bán, cho đến những người mà gọi rằng là phổ thông ở trên thế gian này đều có một lối tư duy như vậy, tức là một lối tư duy phi nhân phi quả, mà họ nghĩ rằng cái quả họ đạt được là không có cần phải là gieo cái nhân đó, mà quả của họ đạt được bất cứ một quả nào cũng chỉ gieo một thứ nhân duy nhất, nhân đó là nhân của thủ đoạn, của lươn lẹo, của gian dối, của bất lương. Chỉ một nhân đó thôi, họ mong đạt được tất cả mọi quả. Thì đúng là đại si mê, đúng là ám tế ngu si mà. Nên kẻ mà không tin nhân quả thì đương nhiên kẻ đó là không có khả năng thành Phật và không có cái ngày thành Phật được. Như vậy thì nhất thiết thế nhân nó bị rơi vào cái tình trạng đó hết. Rồi bởi vì nếu mà mình khám thấu thế nhân đó, và đôi khi mình khám thấu mình cũng thấy trong cái cuộc sống của mình cũng có nhiều lúc mình cũng vấp phải những cái tương tự, những cái suy nghĩ tương tự như vậy, tức là những suy nghĩ phi nhân phi quả, mà nghĩ rằng là ở cuộc đời này đại đa số dạy cho nhau, bày cho nhau rằng chỉ có một nhân thôi để thành mọi quả, nhân lươn lẹo, nhân xảo quyệt. Nhưng mà tất cả những cái nhân nói trên nó đều đưa đến những cái quả thảm khốc. Tất cả những cái nhân đó khi đạt được cái quả mà ngỡ rằng như ý, ai dè chỉ là một thứ quả báo, mà không phải rằng là quả báo chung thân, mà có thể nói rằng là suốt tận vị lai kiếp khó mà trừ diệt được. Lấy cơ hội nào để trừ diệt? Bởi vì thành tựu bất cứ một kiếp người nào cũng vẫn tiếp tục theo cái vị hướng đạo tà ma quỷ quái nói trên. Cho nên vì như vậy mà sinh tử luân hồi mới khó ra, mà rất là khó ra, mà niệm muốn ra còn không có nữa, là bởi vì được hướng dẫn từ mỗi một niệm mà. Cho nên tất cả những cái vô minh ngu si ám tế đó nó hướng dẫn mình đi, cho đến độ rằng nó hướng dẫn mình khởi niệm nữa. Thành ra làm gì mà có cái chuyện mà nó hướng dẫn mình khởi một cái niệm mà thoát ly nó? Không bao giờ. Nó không bao giờ nó khởi niệm cho mình cái niệm nó hết trơn. Và nó chỉ có bắt ép mình nó phải khởi toàn những cái niệm mà thuận theo với nó thôi. Cho nên vì như thế cái người tu hành cũng vậy. Mình không có muốn khởi một cái niệm mà muốn thoát ly cái cảnh ngộ đó của mình, cái tâm tư đó của mình, mà lại ngược lại một cái điều tối nguy hiểm rằng là mình lại cảm thấy là những cái mình học được Phật pháp đó nó làm mình mệt mỏi, tại nó cản trở mình. Mà mình là ai? Mình là những tư tưởng ở trên. Thế đó mới là đại nguy. Và mình sẽ cho là những cái tư tưởng Phật pháp á, những cái tư tưởng Phật pháp quấy rầy mình quá, cho nên thôi mình bãi bỏ tư tưởng Phật pháp đi, mình trở về với cái tư tưởng cũ kỹ đó của mình, tư tưởng mà mình ngàn đời bị nó gọi rằng là chi phối và khống chế mình đó. Chi phối khống chế đến độ mà nó cư nữ mình, mà nó nói mình ai cho phép mình học những cái tư tưởng đó của Phật pháp, ai cho phép mình suy nghĩ những tư tưởng Phật pháp đó để mà mỏi mòn, để mà mệt mỏi, để mà thấy mất tự do, mất tự tại. Cho nên bỏ ngay những tư tưởng Phật pháp ra mà trở về quy y lại với nó. Đó là những cái mà gọi rằng người tu hành hay bị. Người đời thì khỏi nói, người đời là không có một cái giây phút nào mà khởi một cái niệm muốn thoát ly cả. Ngoài một cái vấn đề là cho dù có quy y Phật pháp đi, cho dù có học Phật pháp đi, vẫn chỉ suy nghĩ và sử dụng Phật pháp làm nền tảng để đắc, để thủ ngũ dục một cách vững chắc, không bị mất. Chứ không phải để thoát ly sinh tử. Có người tu hành thì được đặt để một cái mục tiêu là phải thoát ly sinh tử. Nhưng mà trên con đường tiến đến cái sự thoát ly sinh tử đó, Mình không phải có một hướng đạo, mình có đến hai hướng đạo. Mà mình thường nghe một cái hướng đạo gọi rằng là thân quen của mình xưa nay. Một hướng đạo mà trong một cái quá khứ nó đã làm cho mình nhiều vố tơi tả, nhưng mà vì tăng ái bỏ không được, vì ái quen rồi, vì thói quen rồi, gần gũi quen rồi, không xả được, cho nên vẫn coi cái người hướng đạo mới mà mình mới tập tành quen biết và mới tập tành giao thiệp là nhà hướng đạo của thiện pháp, mình cho đó vẫn là một cái người mà xa lạ và có lẽ không gần gũi mình như cái kẻ này, cái kẻ mà thường đưa mình vào chốn lầm than. Cho nên cái tư duy của con người nó cứ bị cái hướng đạo cũ lái nó đi. Cho nên chính bởi cái tinh thần rằng là nó không có ảnh hưởng học được của Phật pháp cái vấn đề gọi là chỉ nhân quả mà thôi, hay là tinh thần của những bậc thánh hiền ở trên thế gian này. Khi Khổng Tử được hỏi về quỷ thần thì Khổng Tử nói: "Tín nhi viễn chi." Chuyện của quỷ thần đó là chuyện của quỷ thần, mình không cần phải bàn đến và đụng đến. Tín nhi viễn chi. Còn đối với Phật pháp á thì quỷ thần cũng không thể nào vượt ra khỏi được cái định luật của luân hồi nhân quả. Không có một thượng đế nào có thể làm đảo lộn luật nhân quả để đưa một kẻ ác lên thiên đường và giáng một người có đức hạnh xuống địa ngục. Không một thượng đế nào có thể làm nghịch lý như vậy được. Và trên đời này cũng không có một quỷ thần nào, một ma vương nào, một đức Phật nào có thể làm ngược ngạo như vậy được. Có nghĩa là đẩy một người có đức hạnh xuống địa ngục và kéo một kẻ tối ác tày trời lên trên thiên đường. Không ai có thể làm được chuyện đó. Bởi vì chính đạo Phật cũng đã từng chủ trương rằng thiên đường hay địa ngục gì ở ngay nơi tâm mình. Mà đã nếu đã ở ngay nơi tâm mình thì ai có thể bẻ hay là xếp đặt được cái tâm nó của mình được. Anh cái người mà khi mà là cái người mà có được một cái trí tuệ hay là công đức thật sự thì đâu cũng là thiên đường cả, làm gì có địa ngục để mà ai có thể đẩy họ xuống được. Và ngược lại, một cái kẻ vô luân bất lương, tâm hồn của nó là địa ngục, nó nhìn tất cả mọi người dưới một con mắt của kẻ mà sẽ bị nó hiện thân của quỷ sứ hành hình. Cho nên đối với nó đâu cũng là địa ngục cả, làm sao mang nó lên thiên đường. Bởi vì thiên đường và địa ngục không phải là một cái trụ xứ mà đi bằng đôi chân đến được. Cho nên làm sao mà ai có thể đảo ngược được cái vấn đề nói trên. Như vậy thì quỷ thần làm gì được nếu mà mình đúng với nhân quả. Nếu mình cứ theo đúng cái nhân hành thì mình được quả đức, mà không có quỷ thần nào có thể cản trở hay là làm nghịch lại được hết. Bởi vậy người ta có hai tư tưởng để suy nghĩ cho nên thành phàm phu. Một tư tưởng đầu tiên là suy nghĩ chỉ cần một nhân thôi, nhân bất lương, nhân lươn lẹo, nhân manh mung thì đạt được mọi quả. Hai, nhân mê tín là cứ cầu quỷ thần thôi thì được mọi quả. Chỉ cần cầu nguyện mọi quỷ thần, cúng tế quỷ thần, làm cho quỷ thần vừa lòng thì mình sẽ được mọi quả. Chỉ cần cái nhân nói trên thôi. Cả hai sự kiện nói trên đó nếu theo đúng cái tính thật của nhân quả, tính thật của nhân quả thì hư ngụy vô cùng, cho nên gọi là mê tín. Còn nếu mà đúng với tính thật của nhân quả thì đúng thật thì gọi là chính tín. Nhưng mà bởi vì nó không đúng với lại cái thật của tinh thần nhân quả một mảy may nào hết, cho nên nó mê tín. Bởi vì nó không đúng thật cho nên nó mới đưa đến một cái quả không phải là quả đức, quả báo. Mà bởi vậy nó mới có một cái nhân hành lạc lõng, lang thang. Ở trong nào sinh tử luân hồi mênh mông hằng vô lượng kiếp mà chưa có ngày ra. Đó là nhân hành. Rồi cái quả báo thì không thể nào mà tưởng tượng được trong cái lang thang đó. Đó là chỉ vì mê tín. Đó là chỉ vì nghĩ nhân đó, thiên hạ nó chỉ có hai nhân thôi. Một nhân bất lương là nhân mà mánh mung lươn lẹo để được mọi quả, và một cái nhân đó, tương đối không dám làm chuyện mánh mung lươn lẹo thì lại chỉ dựa vào lực của quỷ thần thôi. Nhưng mà quỷ thần thì chẳng có làm ăn gì được trên phương diện nói trên đó. Quỷ thần không có làm cái gì khác hơn được với cái nhân quả của cái người đó. Thành ra cả hai cái yếu tố mà suy nghĩ là để được mọi quả chỉ cần gieo cái nhân nói trên đó là một yếu tố gọi rằng là ám tín ngu si, mà không có một chút chính niệm nào hết. Thành ra vì như thế mới khởi ra những cái tà kiến, mới khởi ra mọi cái tà kiến như vậy. Thành ra khi đã có một người hướng đạo rồi nhưng mà cái tà kiến đó nó vẫn còn âm ỉ ở trong lòng. Âm ỉ nó là thế nào? Là cũng có một số nhiều người xuất gia tu hành chỉ có quy lụy và cầu Đức Phật, và chỉ cần nghĩ có mình chỉ gieo một nhân duy nhất thôi, không phải cái nhân gọi rằng là tu mọi thiện pháp hoằng hóa độ sinh mà cầu chính pháp bất tích thân mạng, không phải là những cái điều kiện đó, mà là điều kiện cứ chỉ cầu thôi, như cầu quỷ thần vậy. Cứ ăn rồi cả ngày cầu thôi, và nghĩ rằng là hễ mình cầu như vậy là xong hết rồi, mình sẽ được mọi quả. Từ nơi mình cầu mình sẽ được thọ ký, từ nơi mình cầu mình sẽ được thành quả thành chứng đẳng chứng giác, từ nơi mình cầu mình sẽ được mọi công đức mọi trí tuệ, mà lại quên đi một điều rằng trong tam môn của Phật giáo có vô cầu môn. Để quên cái điều đó. Mà nói như thế cũng có nghĩa rằng là bác bỏ hoàn toàn cái tính chất cầu. Nhưng mà tính chất cầu đó, đó nó phải đúng với lại cái thật của cầu. Còn nếu cầu mà không đúng với cái thật của cầu đó, là mê tín. Mà nếu cầu á, mà đúng với cái thật của cầu á, là chính tín. Cho nên mình vẫn cầu Pháp, mình vẫn thượng cầu Phật Đạo, mình vẫn cầu Pháp nơi chư Phật, mình vẫn cầu vào sự hướng dẫn, mình vẫn cầu vào tất cả những cái tha lực nói trên để phát huy được cái tự lực của mình. Nếu không có tha lực không thể phát sinh cái tự lực được. Mà không phải cái vấn đề rằng chỉ ngồi đó cầu bằng miệng mà mọi sự nó đến với mình, mà tâm niệm thì cần thiết cầu xin cái giáo pháp được của Như Lai, thân thì hành cái giáo pháp đó một cách bất tích thân mạng. Người Phật tử cầu chư Phật là để dựa vào năng lực của chư Phật khiến cho mình mở mang cái trí tuệ, phát triển cái từ bi để có thể đối xử với mọi người một cách tốt đẹp hơn, có một cái trí tuệ để có thể khiến cho mình không có cái nhân hành của mình không có lạc vào nẻo của tăng ái, mà đúng với nghĩa bình đẳng trước chúng sinh, mà không có lạc vào cái vấn đề của tăng ái thiên vị, mà thấy nhất thiết chúng sinh là bình đẳng. Cầu Đức Phật cái trí tuệ như vậy để cái nhân hành có thể đạt được vấn đề nó trên, bởi vì chỉ cần không tăng ái là Ngài Tam Tổ khẳng định với mình, cam đoan với mình thì mình sẽ động nhiên minh bạch. Mà đúng như vậy, tổ nói không bao giờ sai hết, tổ sư không bao giờ sai hết. Thành vì như thế trong cái sự nghiệp tu hành nó vẫn âm ỉ cái tinh thần mà cúng tế. Bây giờ biến Đức Phật thay thế là quỷ thần, hồi trước thì là cúng tế quỷ thần thì bây giờ cúng tế Đức Phật. Nhưng mà chỉ suy nghĩ rằng là cứ chỉ cúng tế Đức Phật hệt như cúng tế quỷ thần như vậy đó, rồi mình sẽ được như là xưa nay mình suy nghĩ mình cúng quỷ thần thì mình được. Bây giờ đây thì giờ mình thờ Phật thì mình cúng Đức Phật nó thì mình được. Nhưng mà thật ra mình cũng tế Đức Phật để mình được một điều là mình được một nhà hướng đạo. Mình cũng tế Đức Phật để mình được một điều mà có thể nói đó là sự quy y đấy. Sự quy y đó là nói ngay một cái điều ai quy y? Ngã, tôi tự. Thì cái ngã này bây giờ quy hướng khiến cái ngã này phải giác, khiến cái ngã này phải chính, khiến cái ngã này phải tịnh. Còn cái người quy y không hiểu thì cái ngã đó vẫn tồn tại, mà ngã đó thì không khi nào chịu giác, chịu chính, chịu tịnh hết. Ngã đó thì chỉ luôn luôn chỉ có tăng ái, giản trạch, thú xả, không biết khi nào mới ngừng được. Cho nên hiện nay đem cái ngã này, ép cái ngã này quay về hòa nhập với giác, chính với tịnh, giác hóa cái ngã. Tức là cái ngã này không giác, là bởi ngã này không trí tuệ, cho nên ngã này ái thủ vô cùng. Bây giờ giác hóa cái ngã này là khiến cho cái ngã này xả ái thủ, chính hóa cái ái này là khiến cho ái này không còn có những cái tà tín kiểu như vậy, tà tín si mê tin vào những cái mà phi nhân quả, mà khiến có được một đức sinh, đức tin chính tín. Vì như vậy mọi hành động trở nên thanh tịnh thì cái nhân hành đó mới năng sinh đến quả đức. Thì cái vấn đề từ quy y đó là khiến cái ngã này bắt buộc cái ngã này đó, kềm hãm nó, không cho nó làm chủ mình nữa, mà kềm hãm nó vào trong cái khuôn khổ của giác chính tịnh, và không có để nó làm chủ mình. Tại nếu nó làm chủ mình, nó sẽ dẫn mình đi chơi xa. Còn giờ đây nhờ cái bậc thầy hướng đạo là chư Phật, khi mình quy y với lại Đức Phật, giáo lý của Đức Phật, mình mới bắt cái ngã này phải vòng trở lại, quy quy căn, quy thật và không được lìa nữa, ngộ nhập y, y không được lìa nữa. Thì bây giờ mình mới bắt cái ngã đó, ba nghiệp của ngã đó mới trở thành giác, chính và tịnh. Thì nếu mà cái ngã này mất tiêu nó rồi, nó chỉ còn lại còn có sự giác, chính và tịnh mà thôi, thì làm sao mà còn một chút nghiệp nào nữa, sinh tử cũng chẳng còn, nghiệp lực cũng mất luôn. Cho nên mới nói rằng là năng diệt tam kỳ nghiệp được. Thì mới nói rằng là như vậy, chỉ cần một niệm quy y, tức là nếu một niệm quy y đúng đúng đắn là một niệm đó đó, cái ngã triệt tiêu, chỉ còn có chính giác và tịnh thôi. Có nghĩa là toàn bộ nếu trong một niệm của mình khởi lên, mà thân khẩu ý của mình đều y niệm đó, có nghĩa khi một niệm mình khởi lên là hành động của mình lập tức bình đẳng với nhất thiết mọi người, xả được vấn đề tăng ái. Nhân hành của mình xả được tất cả những vấn đề u mê, si mê, mà suy nghĩ theo cái lối rằng chỉ một nhân mà sinh ra nhiều quả, chỉ cầu cạnh quỷ thần nó mà được mọi quả. Mà nhân hành nó hiểu rằng nhân thế nào thì quả nó thế vậy. Cho nên vì như thế, muốn mình an lạc thì an lạc nhất thiết chúng sinh, muốn mình được giải thoát thì giải thoát nhất thiết chúng sinh. Và dĩ nhiên tất cả những cái nhân hành như vậy, trong một niệm khởi lên mà cái nhân như thế thì xứng đáng gọi là tăng. Nếu cho một niệm khởi lên mà năng sinh ra một chính tín như vậy thì xứng đáng gọi là xuất thế gian. Sở dĩ gọi là thế gian là bởi vì thế gian tin vào một hướng đạo ám tế ngu si vô cùng. Tin vào ám tế ngu si gọi là mê tín, gọi là tà tín. Cho nên khi một niệm như vậy mà nó khởi lên một cái chính tín, Một niệm như vậy khởi nên một cái hành, một cái nhân hành. Một niệm khởi lên như vậy phá tan cái bóng tối muôn năm của ngu si, của muôn đời muôn kiếp của ngu si. Giác là hiểu rõ, ngã này là nền tảng triệt phá tam bảo. Thành ra hôm nay bắt ngã này, tự ngã này phải trở về, tự quy cái ngã này, tự nó đó, cái ngã này nó phải về với giác, về với chính, về với tịnh. Mà khi ngã này mà quy về với giác, dùng giác để mà nhận ra ngã này thì ngã này thực vô. Dùng tới cái vấn đề mà chân chính để mà nhìn đó thì ngã này cũng quả thực rằng là chỉ là tứ đại giả hợp thôi, và là ngũ uẩn phi hữu. Cho nên vì như vậy, từ nay trở đi mọi cái nhân hành thoát ra khỏi sự khống chế của cái ngã này, mà ngã này ái dục làm nền tảng, mà cái ái mạng đó đó là cái nhân quả, cho nên không thể thanh tịnh được. Vì như vậy thì chỉ một niệm quy y như thế mà có thể hành được ngay lập tức á, chứ không phải rằng là một niệm mình quy y như vậy mình còn chờ, mà một niệm quy y như vậy mà hành được liền á, thì đương nhiên ngay tức thì ở nơi cái niệm đó tam kỳ nghiệp đều diệt. Tại vì từ nay trở đi cái tương lai đó của mình nó không còn có sinh tử, còn cái luân hồi nữa. Thì như vậy thì nếu mà dựa vào một cái vị hướng đạo thật của Phật pháp đó là quy y, tức là theo như tất cả những cái gì mình hàng học và hàng tư duy, là khi nào cũng phải quán chiếu cái thật tướng, tức là quán chiếu căn nguyên quy y. Trong mọi niệm nó đều quy y, trong mọi niệm nó đều đều gọi rằng là phản bổn quy nguyên. Mà khi phản bổn quy nguyên rồi, từ nơi cái bản nguyên đó mà năng lưu xuất ra mọi cái nhân hành, thì những nhân hành đó đưa đến quả đức. Thì như thế rất là phù hợp với cái vấn đề rằng mình học giáo lý của Đức Phật mà mình nhìn cho kỹ á, thì khi nào Đức Phật cũng nói rằng là quán sát thật tướng của các pháp, quán sát thật thể của các pháp, quán sát thật tính của các pháp, và làm thế nào để thấy được chân như tính, tức là bản thể xưa nay của mọi mọi pháp, mọi sự, mọi vật. Thì khi mà hồi đầu quán lại tất cả những cái căn nguyên, thì quán nó đồng cái nghĩa với lại chữ quy y, quán nó là phải quy, quán rồi thì không còn có lìa ra. Còn quán xong nghỉ, xong rồi quán xong nghỉ, quán nó không phải là quán, tại vì quán nó không có định, thành ra quán nó bị thất niệm. Mà mỗi khi thất niệm á, thì si mê với lại tà giáo xâm nhập, thành ra quán nó phải y. Mà quán nó có nghĩa là quy, quy căn triệt để, thành ra phải y vào đó. Rồi từ nơi cái quy căn đó mới lưu xuất ra mọi nhân hành, chứ không phải rằng quán xong rồi chạy trở ra, xong rồi quán chạy trở ra, mà từ ở nơi đó mới năng lưu xuất ra mọi cái hành động, mọi cái tư tưởng suy nghĩ, mà Huệ Năng gọi rằng là tùng tự tính chung khởi, là từ ở nơi cái tự tính chung đó mà phát sinh ra mọi sự, mọi mọi tư tưởng, mọi hành động hay mọi lời nói. Thì như vậy thì cái ý nghĩa của quy y với lại cái ý nghĩa từ xưa đến nay mình học không có khác cái gì hết, nhưng mà tại anh chịu để tâm thôi. Và khi cái quy y từ đó là có nghĩa rằng là giác chính và tịnh hóa cái ngã mà mê tà và bất tịnh này. Sở dĩ cái ngã này mà nó như thế là bởi vì nó lìa cái tính chất thật, nó không có thật, nó là y tha khởi, nó là biên cái sở chấp, nó lìa mất cái tính chất của thật tính, gọi là biên thành thật tính, nói tắt là thật tính. nó lìa cái tính chất tự đi, thành ra nó mới bị vọng tưởng, vọng nghiệp, vọng hoặc, vọng hành, vọng thức như vậy. Còn nếu mà nó lại trở lại về với cái thật thì tất cả những cái vọng kia trở nên a tăng kỳ vọng, nó đều tiêu trừ hết. Thì đó là mình hiểu cái nghĩa rằng cái người hướng đạo, với cái nghĩa của người hướng đạo thì người hướng đạo ở đây đối với lại cái người tu thật sự chân chính hướng đạo thì là như vậy. Mình coi chừng đó, bởi vì cũng có nhiều kẻ gian manh lừa dối, giả trang là người hướng đạo để hướng dẫn mình, mà gọi là ngoại ma hay nội ma đều có những hướng đạo như vậy hết. Ngoại ma nó cũng là hướng đạo, nội ma của trong nơi mình cũng là hướng đạo. Nội ma là những cái gọi rằng tàn dư, những cái sự mà gọi là tàn dư, tập khí tàn dư của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Đến đời nay khi tu hành, những cái tập khí đó nó cũng hãy còn mang theo vào trong cái chốn tu hành, nó vẫn bị tác động. Nếu không đế quán thì không thấy, nếu không quán thật đó, trong tất cả những câu chuyện này mình thấy, nếu mình muốn hiểu ra đó, những cái nguy hiểm đó thì mình đều phải thấy cái thật. Cũng như thì câu chuyện này thì mình phải thấy được cái thật của cái vấn đề rằng là cái lý do giết, cái thật đó. Còn nếu mình không thấy cái thật đó, mình vẫn có thể có khả năng tính toán hệt như là cái đám thương gia này. Ở một cuộc đời mình cũng tính theo phe phái không, mình cũng chỉ loại những cái kẻ nào mà ngoài phe phái. Nó chắc chắn như vậy. Đó, tại mình thấy cái mình thấy cái thật cho nên cái tính chất không thấy thật của mình nó hướng dẫn mình. Mà cái tính chất không thấy thật của mình nó, cái trí vô thật của mình đó, mà không phải rằng là chân như trí, chân thật trí, như thật trí, mà nó rằng là bất thật trí, cái trí không thật đó nó hướng dẫn mình. Một khi cái trí không thật hướng dẫn mình thì mọi cái tư tưởng của mình đều là không thật, cho nên gọi là vọng tưởng. Mà từ nơi những cái vọng tưởng mà làm đó, là gọi rằng là vọng hành. Mà vọng tưởng vọng hành thì là đó, xây nhà trên hư không, xây lầu trên trong hư không. Thì mình thấy một khi mình đã để cho tất cả những thứ đó nó hướng đạo mình, cho nên trong cái cuộc đời nếu mà mình không biết quán thật, mình sẽ không nhận chân ra đâu là thật hướng đạo, đâu là giả hướng đạo. Hồi nào đến giờ mình có hướng đạo, hồi nào đến giờ, nhưng chưa bao giờ mình đủ một cái trí khôn để thấy cái gã hướng đạo mình nhớ, từ bé tới lớn cái gã hướng đạo đó chuyên môn hướng đạo mình vào chuyện sai lầm, thì chưa bao giờ hướng đạo mình một lần nào trúng hết. Mà tại sao mình không chịu có một kinh nghiệm như vậy? Nếu mình sống ngoài đời, một cái người nào mà xúi dại mình 5 3 lần là mình cạch tới già. Nhưng mà tại sao cái trí đó của mình nó xúi dại mình nhiều lần như vậy mà mình chịu cạch nó, mà mình vẫn bảo nó là tôi, mà mình vẫn nói là cái trí của Phật Pháp nó rắc rối, làm cho cái trí mà ngu si này của mình phải mệt mỏi. Thành ra giết cái trí cái đi để cho mình được bình an. Giết đó là bằng cách rằng thôi thất Bồ Đề Tâm như nãy giờ mọi người đây ai cũng có đề cập đến cái câu đó. Là giết cái đó đi, trở về với trạng thái cũ cho mình bình an. Quá là trí ngu, bình an nỗi gì, hồi nào giờ có bình an đâu. Có bình an đâu. Cái kẻ mà khi chữa bệnh á, thì cái khi chữa bệnh nó mệt mỏi với thuốc men ghê lắm, nhưng mà nhờ như vậy mới khỏe. Khi uống cái thuốc nó đắng ơi là đắng, nó khó chịu khó nuốt vô cùng, nhưng mà lương dược khổ khẩu như là ư bệnh. Đừng quên chuyện đó. Cho nên nếu không nghĩ thật thì muôn đời không có quy y được, dù có quy y cũng chỉ là quy y cái trí không như thật xưa nay hằng có của mình, nó dẫn mình đi quy y, nó đâu có dẫn mình vô quy y giác chính tịnh đâu, nó bịp mình, nó dẫn mình đến quy y một thứ mà giác chính tịnh do ma hiện hình như trong truyện Tây Du Ký vậy, hiện tướng Như Lai, nhưng mà kỳ thật nữa thì giác đó đó không có thật giác, chính đó không thật chính và tịnh đó không thật tịnh, mà mình cứ ngỡ là tôi quy y rồi. Nhưng mà tôi chưa từng bao giờ quy y một thứ mà giác chính tịnh như thật, nó như thật trí, thì mình chưa bao giờ quy y như thật giác, như thật chính, như thật tịnh. Dùng cái gì để quy y, ai đưa mình đi quy y? Như thật trí. Còn nếu không thì cái mà bất như thật trí nó dẫn mình đi quy y mà nó gạt mình ấy. Thì đương nhiên khi đó mình quy y thì đương nhiên mình phải khởi, cho nên đạo Phật nói này, thắng giải sinh tín tâm. Thắng giải là khi mình nghe được những cái pháp vi diệu nào đó, mình năng sinh ra được một cái vấn đề gọi là một cái hiểu thù thắng ghê lắm, là tại vì cái hiểu này gọi là thù thắng, là bởi vì hiểu này vị thằng hữu đối với mình, chưa từng bao giờ mình được nghe và chưa từng bao giờ mình được hiểu. Thì chính những cái mà thù thắng vi diệu đó đó, cái hiểu vi diệu đó đó gọi là thắng giải, nó mới năng đem đến tín tâm, rồi mình mới áp dụng cái vấn đề thắng giải đó, tức là mình mới tư duy mà tất cả mọi cái thắng giải chân thật, cái như thật trí, như thật trí đó khi nào cũng cho mình hiểu được cái tính chất như thật của mọi cái sự tư duy. Khi mà một cái trí cho mình hiểu mọi cái tính chất hệt như thật, một cái sự tư duy á, cho mình đưa mình đến một cái trí biết như thật, tức là biết đúng theo cái thật của cái vấn đề, thì cái tư duy đó nôm na gọi là chính kiến, chính tư duy mà cao cấp ấy, gọi là như thật trí. Còn nếu một cái trí, một cái sự tư duy mà không đưa mình đến với cái thật, mà chỉ đưa mình đến với cái lợi hay hại, đắc hay thất, tà tư duy, tà niệm, mà gọi là tà trí hay là phân biệt thức, thì giống như cái chuyện hôm qua nói về vấn đề thị phi. Thị phi mà không đưa đến một cái giáo dục, tức đưa đến một cái sự hiểu biết nào đó để cải biến mình, để học tập cho mình hay cho người, thì những thị phi đó là thị phi vô giáo dục, bởi vì không có một giáo dục gì trong đó. Còn những thị phi mà đưa đến sự mà nhờ những chuyện thị phi đó mà mình có thể cải tạo được mình, hoặc là noi gương để mà làm cho mình, cho người, thì những cái thị phi đó đầy tính chất giáo dục ở bên trong. Thị phi đó cần nên biết. Còn thị phi vô giáo dục kia, người trí tuyệt đối không bao giờ đụng tới. Bởi vì thị phi đó chỉ làm loem cái trí như thật thôi, cái trí tuệ, cái sự thanh tịnh của mình mà thôi, làm hoen ố. Thì ở đây cũng vậy, mình nhớ một khi mình tư duy á, mà mình thấy được cái thật của cái sự việc á, thì cái tư duy đó đó có thể gọi là chính kiến, chính tư duy, hay là như thật trí. Tại sao vậy? Tại nó cho mình một cái hiểu biết đúng như thật. Còn lặp lại, nếu một cái tư duy mà nó chỉ đưa mình đến một cái gọi là phân biệt, để thương ghét, để thù xả, để đắc thất, để coi thường hay để kính trọng, thì tất cả những tư duy đó đều không phải là như thật trí, mà chỉ là thức phân biệt, mà không phải là chính kiến, mà là tà kiến. Cho nên khi tập tư duy phải biết tư duy như vậy. Thì khi có cái như thật trí rồi thì tự nhiên mới có thể gọi là đúng nghĩa là ư nhất niệm quy y ạ, là chỉ một niệm quy y thôi mà có thể diệt được tam kỳ nghiệp, mà không sai một mảy may. Tại một khi phát sinh như thật trí á, mà thường dùng như thật trí quan sát mọi cái gì cũng thấy thật, cái gì cũng thấy thật, mà khi thấy thật thì làm sao có cái nghiệp của mê nữa. Thì như vậy thì tăng kỳ nghiệp phải diệt thôi. Thành thử như thế mình mới biết rằng là mình phải định nghĩa những cái trong cái câu chuyện này về cái vấn đề rằng là khi con người ta giết, khi con người ta nó phán đoán một cái vấn đề nào bằng cái gì, bằng cái như thật trí hay là bằng một cái tình cảm. Con người ta luôn luôn phán đoán mọi công việc bằng tình cảm, thành ra thất minh, mà không minh bạch mà thất minh. Rồi hướng dẫn thì hướng dẫn là như thế nào, đó là chân thật hướng dẫn. Rồi cúng tế, rồi tại sao đi cúng tế, tà kiến, tái suy nghĩ như vậy. Những kẻ này suy nghĩ trên hai động lực: thứ nhất là chỉ dựa vào sự cầu tế quỷ thần, thứ hai là dựa vào vấn đề của tình cảm. Thì nhất thiết thiên nhân là bị hết, là suy nghĩ cái gì cũng tình cảm, rồi cộng với các vấn đề gọi là tà tín là quen rồi, chỉ nghĩ đến cái vấn đề là cầu nguyện nó xong, không có nghĩ tới cái vấn đề nhân quả đúng nghĩa. Thành ra ở đây thì cũng có thể nói nhìn theo một cái nghĩa mà gọi là nếu giết đó, thì có thể nói giống như của quay nói hồi nãy, hay là sư phụ đã chứng minh qua cái câu chuyện mà Mahotasa, tiền thân của Đức Phật. Thì nếu mà bảo mà là giết thì kiệt sa coi cái đó như là cái ngã, ngã đó là giết tất cả những cái mà gọi rằng là ngã ái, ngã sở. Thật ra cái trí tuệ của Đức Phật được dạy cho mình như vậy: diệt tận gốc ái, mà diệt tận gốc ái, ái chết thì ngã, ngã kiệt thì ngã tàn. Thành ra mình tu mà nếu mà mình diệt hết tận ái á, thì cái mình đó, cái mình tu đó chẳng còn, thì đạt được một cái gọi rằng là động nhiên minh bạch vô cùng, tôi gọi là bát nhã vô tri. Mà cái tâm, cái bát nhã đó chính là cái chi đó, đó là Phật chi kiến đó. Phật chi kiến đó chính là thân thật, thân thật chính là cái Phật chi kiến nói trên đó. Thành ra Đức Phật khéo léo như trong kinh Viên Giác, nó không có tay nào dám tự cắt đầu nó hết. Nhưng mà nếu mà diệt hết tất cả những cái ái kia đi thì cái ngã này vô hình chung bị diệt hồi nào chẳng hay. Mà khi cái ngã này bị diệt đi rồi thì tăng ái là diệt, thì tăng ái diệt, ngã diệt. Cái ngã diệt đó đi đó thì động nhiên minh bạch, tại vì tăng ái diệt từ phi tăng ái. Thì động nhiên minh bạch, động nhiên minh bạch là bát nhã vô tri. Mà khi bát nhã vô tri như vậy đó là Phật chi kiến. Phật chi kiến thì không sót một chỗ nào, phủ chiếu không chừa một chỗ. Mà cái bát nhã vô tri đó mới thực sự là pháp thân, bát nhã vô tri nó mới thật sự là giải thoát. Cho nên tuy nói tam đức phân làm ba, đó là cũng chỉ giống như giới định huệ vậy, khi mà theo chúng sinh phân biệt, tức là ứng vật nhi hình hay là đối duyên nhi chiếu, thì nói rằng là có ba đức là pháp thân, giải thoát, bát nhã. Nhưng mà kỳ thật ba đức nó là một, bát nhã là giải thoát là pháp thân, pháp thân là giải thoát là bát nhã, giải thoát chính là pháp thân bát nhã nói trên. Cho nên diệt ái đi thì tự nhiên, diệt tăng ái đi thì tự nhiên động nhiên minh bạch nó là Phật chi kiến, những cái ngã này thì nó sẽ khô kiệt. Giống như là giết tướng đạo đi đó, thì cả đoàn này nó chết. Thì giết tăng ái đi thì cái nhân ngã nó lìa. Thành ra thiên hạ thì nghĩ ngược là coi quyến thuộc thì nhất định không giết, nhưng mà hướng đạo thì dạy cho mình cái vấn đề là phải cắt ái. Mà cắt ái, cho nên vì vậy cái vấn đề cắt ái nó thiên nan vạn nan. Đối với người đến người tu cắt ái cũng nổi, bởi vì dù họ chưa đủ trí tuệ để họ hiểu ái chết là cái ngã đó, cái ngã ngu si đó nó chết. dù họ chưa hiểu như vậy, nhưng mà với một cái lực mạnh vô cùng mà trong vô thức của họ vẫn biết là ngã này không thể lìa ái được, không sao lìa ái nổi hết. Chính vì lẽ đó mà cái ngã này không thể quy y Tam Bảo được. Chính vì ngã đó, chính vì lẽ đó mà hồi nãy Uwe có nhấn mạnh một điều rằng là chúng ta đã quy y nhiều lần nhưng mà chưa diệt được một nghiệp nào hết ạ. Là bởi vì cái ngã này quy y, và cái ngã này vẫn là năng, và quy y nó vẫn là sở, và ngã này vẫn tồn tại để mà nhìn ngó những cái quy y như vậy. Và những vấn đề tự quy y là ngã này với lại quy y nhập, hòa nhập, và không còn có một cái ranh giới nào nữa. Cái đó mới thực sự gọi là năng, năng sở tính không tịch. Là ngã này coi như rằng là được giác chính tịnh hóa, không còn cái gọi là cái năng ngã. Còn một khi tôi quy rồi mà sao tôi chưa thấy gì hết thì đương nhiên là tôi chưa quy, là tôi quy nào đâu. Và một điều nữa, đối tượng quy của tôi không phải rằng là một đối tượng giác chính tịnh có đầy đủ ba yếu tố thật đức năng. Hai cái yếu tố đã hợp lại cho nên khiến rằng tôi chưa từng quy y, mà tôi cứ đinh ninh là tôi quy y rồi. Mà sở dĩ tôi đinh ninh như vậy là chỉ vì cái gã hướng đạo gian manh của tôi nó bảo với tôi như vậy. Cái gã hướng đạo mà thân ái của tôi, người chỉ đạo, người mà tôi tôn sùng nhất hơn cả tất cả những vị đại đạo sư nào trong đời của tôi, dù là cho bây giờ các bậc cao tăng thạc đức hay các bậc sư trưởng của tôi, thậm chí cao cấp đến Phật tổ Như Lai cũng có giá trị bằng cái gã hướng đạo của tôi. Bởi vì tôi nghe cái gì xong, dù là Đức Phật nói hay dù là mọi vị tổ sư nói gì, tôi vẫn phải thưa lại và bộc bạch với lại lãnh đạo hướng đạo của tôi ở trong đầu óc rằng là có nên theo hay không. Và khi cái lãnh đạo của tôi nói mấy cái đó mệt lắm, phiền lắm, mà mất tự tại lắm, mất tự do lắm, nhức đầu lắm, mệt lắm, cho nên dẹp nó đi. Và mình bảo vâng, ý giáo phụng hành, tín thọ phụng hành, tác lễ như khứ, khẳng định suy nghĩ kỹ là xem phải không. Nếu mà mình mà nghe mà mình thuộc hàng thượng sĩ là nhất quyết liền, nhất thiết liệu. Là khi nghe rồi không có hỏi lại chủ nhân ông đó, không hỏi lại cái gã hướng đạo nữa. Mình thấy nguy hiểm lắm, bởi vì mình còn có một tên hướng đạo bên cạnh. Tên hướng đạo của muôn niên, tên hướng đạo mà không cho phép mình lìa nó để ra khỏi sinh tử luân hồi. Giống như một cái câu chuyện đó, khá thương tâm đó, nhưng mà nếu suy nghĩ lại trong cái trường hợp này. Nhưng là cái anh chàng hát xạo á, anh lấy một chị vợ, anh là đờn nhạc cổ, chị vợ là hát giống như mình nó hát chèo, thì anh chuyên viên là đờn nhịp, chị vợ là hát. Thì khi mà lấy nhau á thì chị vợ này trước đó có một đời chồng, có một đứa con trai, rồi khi hai người lấy nhau sinh ra đứa con gái, rồi thì chị vợ nó bệnh chết. Sau khi mà sinh ra đứa con thành anh nuôi, gả chồng nuôi con, nuôi hai đứa, một đứa con của anh và một đứa con của người vợ. Thằng con trai anh dạy thằng con trai đờn, anh dạy cho đứa con gái thân sinh của anh hát. Nhưng mà khổ nỗi là càng lúc đó thì cái nghề nghiệp đó nó càng bị thất thế, bởi vì người ta thích nghe tân nhạc, bởi vì người ta cảm thấy người ta muốn làm một người văn minh, người ta không có thích nghe những cái cổ xưa nữa. Thành ra mình nghề xuống dốc không phanh. Biết bao nhiêu người đồng bạn với anh bỏ nghề, nhưng anh trung thành, anh này theo Khổng, trung thành nhất định bỏ nghề. Giống mặc dù là nghề này rất là khó khăn, và anh bắt hai đứa con thực tập từ nhỏ, mà anh nghiêm khắc, anh bắt nó tập nghiêm khắc, anh muốn cho nó trở thành những người tài giỏi trong cái nghề nghiệp đó. Thành ra anh dạy nó một tính cách hơi quá ư là khắt khe, nghiệt ngã vô cùng. Đến khiến một điều rằng là về sau khi lớn hai đứa trưởng thành thì tụi nó đi ca, đi hát, nó đờn, nó hát dạo vì kiếm sống. cùng với anh. Anh là giống như là bầu gánh, nhưng mà ba cha con cũng khó sống ghê lắm. Rồi đến một lúc khắt khe quá, đứa con trai là thực sự không phải con anh, con của người vợ, nó bất mãn, anh đánh nó hoài. Nó một ngày nó bất mãn xô anh, nó dùng bạo lực, nó không đánh trả nhưng mà nó xô anh, nó một hành động chưa từng thấy. Và rồi nó bỏ nhà ra đi, nó khuyên đứa em gái của nó là nên bỏ nhà đi theo nó đi. Con nhỏ kia không chịu, thấy tội nghiệp cha. Rồi sau cái bài học mà thằng con trai ra đi thì anh này sợ hãi vô cùng, suy nghĩ có một ngày nào đó đứa con gái của mình nó cũng sẽ bỏ ra đi như thằng kia, hay là thằng kia sẽ về dụ nó ra đi. Cho nên anh ra một tiệm thuốc bắc, anh đi mua một chất độc, anh cứ mỗi ngày anh cho vào nồi súp một ít mà anh không ăn, anh múc cho đứa con gái anh ăn. Đứa con gái ăn xong một thời gian mắt càng ngày càng mờ 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 cho đến đui hẳn. Và khi đứa con gái đui hẳn thì anh yên chí, có nghĩa là nó đui rồi nhưng mà nó không cách gì bỏ anh được hết, mà nó sẽ vĩnh viễn bên cạnh anh. Thì câu chuyện tạm thời đến đó đi, không hỏi nói những cái đoạn chót làm gì đó. Thì mình cũng nói thì đây cũng vậy, cái hướng đạo này của mình nó sợ mình bỏ nó vô cùng, nó sợ mình theo mình quy y Phật pháp thật sự. Cho nên khi nào nó cũng lái mình đi lạc đường lạc lối, làm cho mình lang thang trong sáu nẻo luân hồi, trong ba cõi mênh mông vô vô tận, không biết đâu là ngày ra, và thậm chí không có niệm muốn ra. Nó làm cho mình mù lòa trong vô lượng kiếp, mù lòa cho vô lượng kiếp, để khi nào cũng bám bám vào tay nó để cho nó dẫn đi. Mà đã như vậy lại không ý thức được là khi có những nhà gọi là từ thiện sẵn sàng cứu mình ra khỏi cái tình cảm mà tàn nhẫn nói trên đó, mà mình cho là tình cảm bởi vì đeo mang từ lâu đời lâu kiếp rồi, cho nên tình cảm cắn cắn khít kia lắm. Nhưng có những nhà từ thiện sẵn sàng nuôi những người mù lòa như vậy, bảo vệ những người mù lòa, để đưa những người mù lòa nó đi chữa mắt sáng, để đưa những người mù lòa đó đó đến một chân trời mới sáng sáng lạn hơn nhiều. Nhưng những kẻ mù lòa đó nó vẫn không tin tưởng, bởi vì nó vẫn tin tưởng cha nuôi của nó, cha của nó. Những người kia xa lạ lắm và nó không có thể nào muốn gần, cho nên nó vĩnh viễn bị lệ thuộc. Mình cũng vậy, những cái trí đó của mình nó vĩnh viễn sai bảo mình, chưa bao giờ mình ý thức được nó là ngu. Với mình xem cái câu chuyện mà là ồ, lại một cái tính ngu mà mình có nữa, thì ra là cái hành hướng đạo của mình nó đã đưa mình đến nhiều cái ngu như vậy rồi. Nhưng mà may thay, nếu mình có một chút Phật pháp, làm thế nào mình khám phá được cái ngu đó của ngày mai, không bao giờ mình thấy hết. Có phải mình chết cứng và vĩnh cửu chết ở trong cái ngu đó không? Tại anh có hướng đạo tốt. Anh giờ khi hiểu như vậy thì hiểu câu chuyện này. Thì hiểu như vậy và hiểu được một cái điều rằng cũng then chốt lắm, thì cái tính chất hướng đạo đó của mình thật sự này là một cái tính chất đưa mình về mới lại sự giác ngộ, sự chân chính, sự thanh tịnh, đó là quy y. Cái hướng đạo này đưa mình đến với lại một cái Phật tri kiến, đó là như thật trí, đó là cái mà luôn luôn tìm hiểu cái sự thật ở trong mọi sự việc mà không có theo thói quen hành xử, dẹp hết mọi thói quen mà cứ chiếu theo tính chất thật, quan sát và truy tìm tính chất thật, như vậy mới khách quan. Còn nếu chỉ theo thói quen thôi á thì giết mất cái tư tưởng khách quan đi, thì mình bị như vậy đó, mình bị cái thói quen của mình nó dẫn, thói quen của mình dẫn mình bao nhiêu đời kiếp rồi, cho nên phải cẩn thận. Theo cái câu chuyện như vậy á thì như thế, nên đốt nhang trước Phật, ngày mai Phật đản thệ nguyện là tuyệt đối không bao giờ dám giết hướng đạo, tuyệt đối không bao giờ dám giết nội hướng đạo hay ngoại hướng đạo. Hướng đạo bên ngoài là chư Phật, chư Tổ sư. Hướng đạo ở bên trong mình đó là tất cả những cách thật mà nó là căn nguyên của mình. Thì mình phải dựa vào cái tính chất thật và là căn nguyên của mình. Đừng có theo những cái mênh mông lang thang. Lang thang nghĩa là gọi rằng là lang thang bao vô lượng kiếp mà không có tìm gặp nổi hướng đạo. Nhớ như vậy. Người